Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 75 với đề tài Hãy Tỉnh Ngộ, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 29 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 29 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lập luận nào để xác quyết sự sống lại của thân thể là một thực tại? Những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 29 đến câu 32. Câu hỏi thứ hai. Từ đó, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy tỉnh ngộ điều gì? Tại sao? Câu 33 và câu 34. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lập luận nào để xác quyết sự sống lại của thân thể là một thực tại? Những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 29 đến câu 32. Sau khi nêu ra những lý luận dựa vào thần học, sứ đồ Phao-lô dùng Kinh Thánh trong đời sống hàng ngày để cho thấy việc người chết sống lại là một thực tại chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ nhất, một số con dân Chúa thời ấy đã chịu phép báp têm thay cho những người đã qua đời mà chưa kịp báp têm, để họ sẽ không bị thiếu mất phép báp têm. Làm như vậy, người còn sống đang chuẩn bị đầy đủ cho người đã chết khi ngài người chết được sống lại. Mặc dù sứ đồ Phao-lô không còn đưa ra thêm thông tin nào nữa liên hệ với tập tục này, nên chúng ta không được biết gì hơn nữa, nhưng rõ ràng là tập tục ấy khẳng định một niềm tin vào sự sống lại. Sứ đồ Phao-lô không cổ vũ cho việc làm phép báp têm cho người đã chết, mà ông chỉ minh họa cho luận cứ của mình rằng sự sống lại là một thực tại. Nếu không tin có sự sống lại, thì người ta đã không làm báp têm thế cho người đã chết. Thứ hai, nếu không có sự sống lại, tại sao chúng tôi phải chịu bắt bớ, thiếu thốn, chịu khổ và thậm chí còn phải đối diện với sự nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng vì cớ Chúa Cứu Thế hàng ngày? Sứ đồ Phao-lô sử dụng cụm từ tôi chết hàng ngày để ám chỉ đến việc mỗi ngày ông phải song pha trước nguy hiểm và sự chống đối dã man, giống như chiến đấu với các loài thú ở thành Ê-phê-sô, nghĩa là giả thú ở đấu trường La Mã, với khả năng phải tuận đạo nhằm công bố phúc âm, tại sao ông lại phải mạo hiểm như thế nếu không có sự sống lại sau khi chết? Trong bức thư thứ nhì, sứ đồ Phao-lô tường thuật cho họ biết rằng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đồi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi, đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 23 đến câu 28. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô chịu biết bao gian khổ, cũng chỉ vì muốn cho mọi người biết Chúa Giê-xu đã sống lại, và mỗi người rồi cũng sẽ sống lại. Ông không dại dột mà chịu như thế, nếu không tin chắc vào sự sống lại của thân thể. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô lý luận thêm rằng, nếu không có sự sống lại, thì không ai phải sống khép mình trong kỷ luật đạo đức làm gì cho khổ, mà hãy buông mình vào các lạc thú và sống buông thả theo dục vọng để hưởng thụ các khoảnh khắc hiện tại này như chủ trương của một số người. Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, chủ trương như vậy là sai, vì chắc chắn có sự sống lại và nhất là sự phán xét, nên con dân Chúa phải cẩn trọng trong đời sống của mình. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta nhận biết rõ rằng còn có một đời sống bên kia phần mộ, và cuộc đời của chúng ta trên đất này chỉ là phần chuẩn bị cho sự sống đời đời. Nên mỗi người phải ăn năn, chịu pháp báp tem cho riêng mình, cũng như mọi người phải đích thân quyết định ăn năn tin nhận Chúa. Không ai tin Chúa thay cho người khác. Bài học thứ hai, niềm tin quyết định cho cách sống của chúng ta. Nếu đức tin về sự sống lại của chính mình chúng ta yếu đuối, thì động cơ thúc đẩy chúng ta sống cho Ngài cũng yếu đuối. Vì thế, bạn và tôi cần cầu xin Chúa thêm đức tin cho mình để sống đúng như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, sống trong kỷ luật và sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Bởi những điều chúng ta làm cho thấy tình trạng đức tin của chúng ta thế nào, dưới ánh sáng của cõi vĩnh hằng, thì sống trong tội lỗi là một trò chơi dại dột. Câu hỏi thứ hai. Từ đó, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy tỉnh ngộ điều gì? Tại sao? Câu 33 và câu 34. Từ đó, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy tỉnh ngộ trước quan niệm và lối sống của người đời. Ông nhắc nhở, bạn bè xấu làm hư thối nết tốt, để cho thấy rằng cuộc đời con dân Chúa chịu ảnh hưởng bởi những gì họ tin và những người họ kết giao du. Kết bạn với những người phủ nhận sự sống lại có thể phá hỏng cá tính của một cơ đốc nhân tốt. Nói như vậy, Phao-lô không có ý loại trừ người vô tín, nhưng vì chắc chắn có sự sống lại nên ông chỉ mong những người ấy biết rõ để tin nhận Chúa. Đối với con dân Chúa, không nên theo quan niệm sống băng hoại như những người chưa bao giờ biết Chúa. Đó là nếp sống của những người vô tín. Đồng thời, sứ đồ Phao-lô cũng ám chỉ đến những người tự xưng là tín đồ của Chúa mà kỳ thực thì không phải. Đó là những giáo sư giả đã len lỏi vào trong hội thánh Cô-rinh-tô và dạy rằng không có sự sống lại của thân thể. Người khác sống buông thả vì họ không biết Đức Chúa Trời, còn con dân Chúa thì không được làm như vậy vì đã biết rõ ý muốn của Ngài. Lẽ ra, họ không cần Phao-lô nhắc lại lời khuyên này, họ phải cảm thấy xấu hổ khi được nghe lại những lời khuyên như vậy. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy hồi tâm, tỉnh ngộ để thấy được những hậu quả không tốt khi kết giao với bạn bè xấu là những người chống nghịch Chúa và chạy theo những giáo sư giả hầu giúp họ có quyết định đúng đắn cho niềm tin của mình. Con dân Chúa phải tập tành nếp sống công chính như lời Chúa dạy để không bị người khác dẫn dụ vào lối sống buông thả và họ chớ phạm tội nữa. Bắt đầu từ đây, các tín hữu tại Cô-rinh-tô phải nhờ cậy Chúa, từ bỏ những quan niệm của người đời ăn sâu trong tiềm thức của mình bấy lâu và những giáo lý sai lạc của các giáo sư giả để bước đi theo Chúa cách trọn vẹn. Thật đáng buồn khi lối sống của nhiều con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô không có gì khác so với những người láng giềng thờ hình tượng của họ và đôi khi còn tệ hơn nữa. Họ theo đuổi những điều phù phiếm và hư không, đồng thời nuông chiều tội lỗi và làm theo đời này mà không chút gì tỏ ra trân trọng sự sống mà Đức Chúa Trời sẵn dành cho họ. Đến nỗi sứ đồ Phao-lô đau lòng mà nói rằng Vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, chúng ta đang sống giữa xã hội, đương nhiên cần phải có mối liên hệ với mọi người và cần có bạn bè. Đó có thể là bạn học, bạn làm việc, bạn cùng lứa tuổi, bạn hàng xóm, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận đừng để các mối liên hệ với những người chưa tin Chúa, những quan niệm sống của thế gian đưa chúng ta xa rời Chúa cứu thế và khiến cho đức tin của chúng ta bị chao đảo. Vì bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Ngược lại, trong các mối quan hệ bạn bè, Cơ Đốc nhân phải bày tỏ cho họ thấy Chúa của chúng ta. Bài học thứ hai, dù chung quanh chúng ta biết bao nhiêu người chọn lối sống hưởng thụ, buông thả, nhưng chúng ta là con cái của sự sáng, phải luôn luôn sống trong sự công chính, thánh sạch, nhờ ơn và quyền của Chúa ban để phản chiếu ảnh tượng của Chúa cho những người chung quanh, hầu cho nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Ngài. Hãy làm muối của đất, đừng để thế gian làm muối cho chúng ta. Lời Chúa qua sứ đồ Phaolô dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa và cho chúng ta ngày nay rằng chắc chắn có sự sống lại của thân thể. Những gì chúng ta gieo hôm nay sẽ có ngày phải gặt, không phải trong đời này nhưng trong cõi vĩnh hằng. Vì thế, chúng ta hãy tỉnh ngộ để không sống buông thả nhưng sống trong kỷ luật, công chính và thánh sạch. Chúng ta không biết được lúc nào Chúa đến. Vì vậy, cũng không ai biết được lúc nào chúng ta gặp Chúa, có thể là ngày hôm nay. Đừng để ai hay bất cứ điều gì cám dỗ chúng ta xa cách Chúa, vì trong ngày cuối cùng, nếu không có Chúa, thật kinh khủng biết bao. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 29 đến câu 34, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 76 với đề tài Thân thể mới trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mười năm vinh quang đều thuộc về Chúa ở trên trời cao. Hallelujah. Toàn thắng oai nghi đều thuộc về Chúa trên trời dưới đất. Hallelujah. Sự giàu sang và sự vinh quang đều do nơi Cha mà đến. Ngài cai quản cả muôn vật, mọi uy danh với thế lực ở trong nơi tay Chúa. Ngài khiến cho được tôn trọng, Ngài ban sức lực cho mọi người. Quyền năng vinh quang đều thuộc về Chúa ở trên trời cao. Hallelujah. Toàn thắng oai nghi đều thuộc về Chúa trên trời dưới đất. Hallelujah. Sự giàu sang và sự vinh quang đều do nơi Cha mà đến. Ngài cai quản cả muôn vật, mọi uy danh với thế lực ở trong nơi tay Chúa. Ngài khiến cho được tôn trọng, Ngài ban sức lực cho mọi người. Quyền năng vinh quang đều thuộc về Chúa ở trên trời cao. Hallelujah. Toàn thắng oai nghi đều thuộc về Chúa trên trời dưới đất. Hallelujah. Sự giàu sang và sự vinh quang đều do nơi Cha mà đến. Ngài cai quản cả muôn vật, mọi uy danh với thế lực ở trong nơi tay Chúa. Ngài khiến cho được tôn trọng, Ngài ban sức lực cho mọi người.